38, phân tách lòng thương của Phật cùng lòng ái chiến của chúng sanh.
Người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau, siêng năng từ ái chiến, đại viên giác được về. Phải cố gắng từ cái ái kiến. Ái kiến cũng tức là cái lòng thương. Nhưng mà cái lòng thương đó là cái lòng thương bằng cảm tình thì gọi là ái kiến. Còn Đức Phật cũng thể hiện cái lòng thương. Mà cái lòng thương đó bằng lý trí. Cho nên cái lòng thương của Phật đó là gọi là lòng đại từ đại bi. Còn lòng thương của chúng sanh đó là tuyệt đại đa số là cái lòng thương đó bằng ái kiến. Nó thương vì ái mà nó thương. Chứ không phải là nó thương vì thấy chúng sanh đau khổ mà tự nó thương. Mà do có một cái ái kiến ở bên trong nó mới thương. Cho nên cũng một tình thương thôi. Mà tình thương của Phật là gọi là đại từ đại bi. Còn cái tình thương của chúng sanh thì gọi là ái kiến. Vì vậy mà lòng thương đại từ đại bi của Phật đó, nó giống như ánh sáng của mặt trời đó, rọi khắp cả nhân gian, không có mục đích, không có ý muốn rọi cho ai, mà là rọi cho tất cả mọi người, rọi cho tất cả hữu tình cũng như vô tình. Thành ra cái lòng thương như vậy đó là ví như cái lòng thương của đại từ đại bi của Phật là như ánh sáng mặt trời. Còn cái lòng thương của chúng sanh cũng là lòng thương. Nhưng mà cái lòng thương đó có đối tượng thương hạn hẹp, nó giống như là ánh sáng của cái đèn pin đó. Cái đèn pin đó rọi vào đâu đó, rọi vào ai đó, rọi cho người nào đó, chứ không có phổ cập. Thì cái lòng thương của chúng sanh là thương vợ, thương chồng, thương anh, thương em, thương con, thương cái. Cho nên là cái nói cái này rồi mấy vị mới thấy nó kỳ cục đó nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị có của cải mà, rồi là trong cái lúc mà các vị lớn tuổi rồi biết mình không sống được nữa, mà đem cái vàng cái bạc cái của cải đó mà cho cái người mà cái bằng bình thường không có bà con mình, là các vị không bằng lòng đâu, mà phải cho cái người nào hoặc là thân, là người thân như vợ chồng như con cái là cái chuyện đó bình thường không dám nói. Mà cái người mà có những cái đứa cháu mà xa xa mà cả đời mình không có nhờ cậy gì nữa hết, vậy mà đem gửi giống cho nó vui hơn là gửi giống cho cái người bình thường không xa lạ, không bà con. Cái điều này là cái điều ái kiến kỳ cục. Người ta gọi là câu Đức Do, ta gọi là diễn thủy năng cứu cận quả, diễn thân bất như cận lâm nha. Nước ở đằng xa không thể cứu lửa ở đây được, mà con xa không thể cứu mình ở đây được. Ở xa nhau mà gọi là nước xa có cứu lửa gần, mà con xa chẳng bằng láng giềng gần. Vậy mà tiền của có thể để cho người bà con ở xa không hề nhờ cậy được, thế mà không chỉ cho những cái người láng giềng mà mình có thể nhờ cậy trong hàng ngày. Các vị coi là cái ái kiến có lạ lùng như vậy đó. Cho nên là phải tư duy rồi phải suy nghĩ cái này để mà mình tự trị lấy cái tâm của mình là thế nào đó, chứ còn không có là ngu si kỳ cục đó nha. Cái người xung quanh mình được nhờ giá, mình được gần quá mà mình là không con. Rồi mình nhớ rằng cái đứa mà kêu bằng chú, bằng bác, bằng cậu, bằng ông gì đâu ở xa, biệt mụ không hề nhờ giá gì tới, mà lại để dành được còn tối đột ởi á. Nó để dành cho những cái đứa đó, con này cháu kia. Thế thì là cái ái kiến nó kỳ quặc lắm. Vì vậy mà chúng sanh gọi là ái kiến. Lòng thương có dữ lắm chứ, nhưng mà ái kiến. Còn Đức Phật thì lòng thương của Phật gọi là đại từ đại bi. Ví như ánh sáng mặt trời chiếu tất cả mà không chiếu cho ai. Không chiếu cho ai mà chiếu tất cả. Còn lòng thương của chúng ta ví như cái đèn pin, ví như cái đèn bóng này chẳng hạn, nó chiếu trong một cái vùng cái mà nó cần thiết cho cái hội trường nào đó, cái rạp đăng phim nào đó, ví dụ vậy. Chứ nó không có phổ biến được. Cho nên học cái kinh điển rồi mà tư duy cái quán chiếu thấy rằng là cái con người của mình nó kỳ lắm, nó tệ lắm. Cho nên nó lâu thành Phật lắm là tại nó chứ không phải tại ai. Thế các vị thử nghĩ coi. Những người quen xung quanh mình là lạ đấy, nhưng mà người ta có thể giúp đỡ mình, người ta nuôi nấng mình ta bằng cái này cái khác được mà. nhưng mà các vị không bằng lòng cho đâu, mà cho cái thứ mà không biết kêu bằng cái gì sau này. Để cái cổ nãy mà cho cái loại mà mình sau này không biết kêu bằng cái gì. Cái chuyện mà Điền Dân với Điền Hương tôi nói là các Phật tử để ý đó. Thằng Điền Hương nói Điền Dân là cha. Con có cha là cha kêu nó bằng con hả cha? Nó bằng con chứ gì mày? Là còn con của con thì cha kêu nó bằng gì cha? Nó bằng cháu. Hỏi giờ Điền Hương còn con của cháu cha kêu bằng gì? Kêu bằng chắc. Họ còn con của chắc cha kêu nó bằng gì? Nó bằng chích. Ở con của chích cha kêu nó bằng gì? Ai biết kêu bằng gì mày? Không biết kêu bằng gì. Cái người làm Điền Hương nó nói vậy. Mà trên cái đất nước này biết bao nhiêu nhân tài đói khổ, không có người giúp đỡ để phát huy cái nhân tài, không biết bao nhiêu người còn thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu học hành, nhiều mặt lắm, còn đói còn rét còn lạnh còn bệnh hoạn nhiều lắm, mà cha không có hề thương, cha không hề giúp đỡ, mà cha tôm góp tiền bạc từ cái tham nhũng cho tới cái hối lộ, cái móc ngoặc, cái tham ô, rồi cái là ép bức bóc lột tham để cướp của đem về cho nhiều, và cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng cái gì, con lấy làm lạ. Đó là thất xưa đó. Bao nhiêu người nhân tài, đất nước còn nhiều nghèo khó, nhiều người lang thang đói khổ, mà cha bóc lột người ta, cha nguyên đàn áp người ta, cha đem về, cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết gọi ra bằng gì. Cái câu chuyện nó có ý nghĩa là vậy. Cho nên là thành Phật cũng không phải là ai mà không phải cái gì khó. Tập sửa cái tâm của mình nó trở thành cái đại từ đại bi. Đừng để cái lòng thương của mình nó trở thành cái thứ ái kiến hẹp hòi. Nhưng mà nói là lý là vậy đó, nhưng mà điều làm là khó lắm, phải tập dữ lắm cả, phải thiên tâm dạng khổ cả, phải chua cay mà mỗi ngày mỗi gọt mỗi dũa và mỗi tự là mỗi ngày mỗi an ủi mình, và phải tự hóa giải mình, và tự là phấn đấu với mình, tự nghĩa là dày mình nhiều lần lắm, thậm chí là cả cuộc đời á mới có thể bứt bỏ bớt được phần nào. Bởi vì cái đó gọi là ái kiến, gọi là vô minh, khó trừ.